Thưa quý Phật tử, quý vị có thể tìm ở chỗ nào đó. Thiện ác nghiệp báo gồm có hai tập rất là dài. Ở trong này có những cái vấn đề rất là thực tế được trích dẫn trong kinh điển mà khi mình đọc vào mình thấy rất là hay, được trích dẫn từ cái đề mục trong kinh điển ra. Hôm nay chúng ta nói với nhau một cái đề tài gọi là bố thí thức ăn. Nhưng mà chúng tôi cũng nói có bốn loại thức ăn mà từ trước giờ đã nói cho quý vị nghe. Quý vị có nhớ bốn loại thức ăn là gì không? Và có bốn loại thức ăn. Và trong kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi kinh Nguyên Thủy đó, có hai cái tạng chính, đó là A Hàm và Nikaya. Có hai tạng kinh chính là tạng A Hàm và tạng Nikaya. Tạng A Hàm đó, thì nó có 4 bộ A Hàm, Nikaya thì có 5 bộ Nikaya. Đó là 9 bộ kinh được gọi là nguyên thủy của Phật giáo đó. Kinh A Hàm thì gồm có cái gì? Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Đó là 4 bộ A Hàm. Còn Nikaya là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. Cái này học rồi có chiếu live show cho quý vị coi nữa, cái lịch sử hình thành như thế nào, trải qua bao nhiêu lần kết tập kinh điển, nhớ không? Có mấy lần kết tập kinh điển? Một cái kho tàng văn hóa Phật giáo đồ sộ, kinh điển, kinh lục luận đồ sộ như vậy đó, đã trải qua bao nhiêu lần kết tập kinh điển để có được như ngày hôm nay? Dạ 6 lần ha. 6 lần. Đã nói rồi luôn. Chúng tôi có trình bày cái đề tài ở đây là văn hóa Phật giáo, hình như có trình bày ở đây 3-4 lần gì đó mới xong cái đề mục đó. Trong đó lý giải như thế nào, cái bố cục của Phật giáo ra sao, sự hình thành của giáo pháp như thế nào, bao nhiêu tạng, bao nhiêu kinh, bao nhiêu bộ, vân vân và vân vân. Nhiều lắm thưa quý vị. Quý vị nghe rất là nhiều đó. Thì thôi bây giờ mình cứ việc nghe cái nào vô được thì nó giữ ở trong, còn cái gì không nghe được, không vào được thì cho nó ra ngoài. Nó theo gió mà nó bay đi. Thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm là một trong những bộ kinh A Hàm đó, ghi bây giờ Đức Phật dạy các tỳ kheo. Thường chúng ta nghe trong kinh là chư Phật hoặc là Đức Phật dạy các tỳ kheo, hoặc là này A Nan, hoặc là này Xá Lợi Phất, vân vân. Tức là khi Đức Phật gọi như vậy đó, chúng ta không có nghĩ là quý ngài Đức Phật chỉ có dạy cho tỳ kheo không, mà không dạy cho quý vị. Nếu mà lúc đó mà có quý vị ngồi đó thì Đức Phật cũng kêu này con. Nhưng mà lúc đó không có, cho nên ngài mới dạy các tỳ kheo là để chỉ chung cho tất cả hàng đệ tử của Đức Phật đang ở trong hội chúng đó. Cho nên cũng là dạy chúng ta đó, chứ không phải dạy tỳ kheo không. Mình nói chứ tại sao mà bây giờ Đức Phật dạy tỳ kheo không mà thầy lấy ra thầy nói cho con đâu phải tỳ kheo đâu. Là Đức Phật chỉ chung cho hàng đệ tử có bốn loại thức ăn để nuôi dưỡng chúng sanh, đó là đoàn thực, chánh lạc thực, niệm thực, thức thực. Bốn loại thức ăn: đoàn thực, chánh lạc thực, hay còn gọi là súc thực. Quý vị nghe rồi đúng không? Đoàn thực, súc thực, niệm thực và thức thực. Thuộc chưa? Có mấy loại thức ăn? Thứ nhất đoàn thực, thứ hai súc thực, thứ ba niệm thực, thứ tư thức thực. Học thuộc đi. Có bốn loại thức ăn: thứ nhất đoàn thực, thứ hai súc thực, thứ ba niệm thực, thứ tư thức thực. Thức là cái ý thức á. Đoàn thực là cái gì? Rất là dễ. Cái bộ đoàn của mình ngồi hình gì? Hình tròn. Đoàn thực có nghĩa là ngày xưa ở đất nước Ấn Độ đó, ăn không phải là ăn chén, ăn đũa như mình, mà tất cả những cái thực phẩm của họ đều trộn lại với nhau cho sệt như vậy đó. Xong rồi mới vóc một cái cục tròn trong tay của mình để ăn, thì gọi là đoàn thực. Ở đây đoàn thực là chỉ cho tất cả những cái loại thức ăn mà mình bỏ vào trong miệng của mình để nuôi sống cơ thể, gọi là đoàn thực. Có thể là cháo của mình ăn cũng có thể gọi là đoàn thực. Quý vị hiểu ý không? Đoàn thực vốn là một cái điển tích mà từ xa xưa như vậy. Hiện tại bây giờ khi nghe cái đoàn thực để diễn tả là những cái cục gì đó tròn tròn gọi là đoàn thực, thì chúng ta không có hình dung được đoàn thực nó xuất phát như thế nào. Thì vốn là xưa kia trên đất nước Ấn Độ như vậy đó, của cái thời cổ xưa hơn 2500 năm về trước. Quý Phật tử hiểu ha. Có mấy loại thức ăn? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Dạ, thuộc rồi nha, nhớ là thuộc rồi nha. Trên cái tiến trình sinh diệt của con người á, nó hay ở cái chỗ là khi chúng ta mới sinh ra chúng ta chẳng biết gì, lớn lên một tí xíu chúng ta biết đủ thứ mọi chuyện trên trời và dưới đất, rồi đến cái tuổi về già chúng ta trở lại không còn biết gì nữa. Cho nên cái dòng đời nó cứ trôi chảy, chúng ta không biết gì rồi lại biết gì rồi lại không biết gì trong cuộc đời này, cứ mãi mãi như vậy mà nó tuôn chảy. Hiện tại bây giờ chúng ta biết đó, chúng ta biết nhiều như vậy đó, nhưng không có nghĩa là biết hết, đúng không? Không có nghĩa là biết hết, có nghĩa là có những cái chúng ta chưa biết. Thế thì đối với một đứa trẻ đó, có những cái nó biết nhưng mà nó biết ít thôi. Còn đối với chúng ta có cái chúng ta gọi là chúng ta biết nhiều, nhưng mà thật ra so với cái vũ trụ mênh mông này chúng ta biết thật là ít á, không có nhiều đâu. Thế thì không có phân biệt lớp mẫu giáo hay là người lớn, nếu mà hãy học thuộc lúc nào thì chúng ta cứ việc thuộc lúc đó. Và nhớ chưa, có mấy loại thức ăn? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Dạ vâng. Và đoàn thực tức là chỉ cho tất cả các thức ăn trong thế gian này để nuôi sống cơ thể, chứ không chỉ là những thức ăn mà nó hình tròn có thể vo lại và bỏ vào trong miệng gọi là đoàn thực ha. Chánh lạc thực hay còn gọi là súc thực, tức là những cái thứ mà chúng ta có thể xúc chạm được, mang lại cho mình một sự thoải mái, một sự ưa thích. Cho nên đại chúng có thể thấy được rằng có những cái chúng ta ăn bằng miệng, nhưng mà có những thức ăn chúng ta ăn bằng thân thể của mình, ăn bằng tay chân của mình, ăn bằng sự khoái cảm về cơ thể. Thì nó gồm có nè: quần áo, dù lộng, hương hoa, lò sưởi, dầu thơm, tụ tập người nam, người nữ, vân vân. Tất cả gọi là súc thực. Cái gì mà có sự xúc chạm tạo cho mình một sự thoải mái, một sự khoái cảm thì cái đó gọi là xúc thực. Cái xúc thực này nó thuộc về yếu tố tinh thần. Đại chúng thấy không? Cho nên khi mà chúng ta nghe trình bày như vậy đó, mình mới hiểu được rằng thì ra trong cái cuộc đời này người ta không phải là cơm no áo ấm không? Có những người, người ta có dư tiền dư của mà người ta vẫn không hạnh phúc. Lý do là tại vì người ta có thể ăn no nê, ăn tràn trề, người ta không cần đi làm gì hết, ở nhà chỉ có ăn không, nhưng mà người ta vẫn đau khổ như thường. Chứng tỏ rằng trong cái cuộc đời này không phải con người ta chỉ vì có ăn mà sống không, nhưng mà còn có những cái khác nữa để sống. Cái cảm giác mà người ta có thể sờ mó đụng chạm được trên cơ thể của họ tạo cho họ một cái khoái cảm, cái đó cũng là một món ăn để giúp duy trì cái cuộc sống của con người. Cái thứ hai là cái gì?
Niệm thực.
Niệm là gì? Đoàn thực, xúc thực, niệm thực, rồi thức thực. Thứ ba là niệm thực. Niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ. Niệm thực là những điều mà nghĩ nhớ đến, những tư tưởng, những tư duy trong ý thức của mình. Nhờ những cái tư duy đó mà mình mới có thể phát ra lời nói, mình mới có thể viết lên thành văn bản, nên chữ. Là chúng thấy không? Chứng tỏ rằng trong cái cuộc đời này không phải lầu cao, nhà lầu, xe hơi được cưng chiều trong lòng son mà con người ta hạnh phúc đâu. Phải không? Đôi khi một anh chàng vác trên mình chiếc ba lô đi lang thang từ ngày này qua ngày khác, nhưng miệng vẫn tươi cười với hoa, với cỏ của cuộc đời. Cái ý thức á, nó được phóng chiếu ra bên ngoài, cái tư tưởng nó được phóng khoáng. Cho nên đôi khi chúng ta ở trong nhà một ngày, hai ngày, ba ngày, chúng ta thấy nó mệt, nó mỏi, giống như bị bệnh hoạn luôn. Nhưng mà khi mình đi ra biển, mình đi một vòng, mình hít thở không khí, mình lắng nghe tiếng chim hót, vân vân, thì cái kiểu cách của mình như vậy đó là mình đã bồi dưỡng một cái thức ăn cho cái niệm của mình. Và cái thức là cái gì? Cái thức với cái niệm. Niệm là một cái sự nhớ nghĩ. Giống như quý Phật tử khi ngồi thiền đó, quý Phật tử ngồi thiền á, mình niệm cái gì? Mình niệm Phật, hoặc là mình niệm hơi thở. Mình niệm hơi thở. Ngồi thiền không có nghĩa là để cho tất cả những cái tư tưởng của mình nó vắng bặt hết, nó không có suy nghĩ gì. Mà có thể khi quý vị ngồi thiền đó, mình tập trung cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình về lại một điểm. Chứ không phải là lúc đó là không có suy nghĩ gì. Nếu mà không suy nghĩ gì có nghĩa là chúng ta rơi vào cái trạng thái gỗ đá. Mà thật ra quý vị cũng chưa từng rơi vào cái tình trạng đó nữa đâu. Khi mà mình chú tâm, mình nhiếp tâm, mình để tâm mình lắng động, có nghĩa là mình để tâm mình không được chạy nhảy lung tung nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, mà chúng ta tập chú vào một cái đề mục nào đó duy nhất. Chứ không phải ngồi thiền có nghĩa là để cho đầu óc của mình nó không suy nghĩ gì cả. Không phải nó không suy nghĩ gì cả, mà nó suy nghĩ cái gì ra cái đó, một cái một duy nhất, đừng để cho nó vọng động. Thế thì cái thức thực á, là sự nhận biết của ý thức. Sự nhận biết của ý thức. Từ cái cõi trời Phạm Thiên cho đến cõi trời hữu tưởng, vô tưởng đều lấy thức để làm thức ăn. Đều lấy thức để làm thức ăn. Thế thì có bao nhiêu cõi trời? Có bao nhiêu cõi trời? Cõi trời dục giới có không? Cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Tổng cộng á, là chúng ta có 33 cái cõi trời. Và ghi đi nhớ đi, quý vị nào mà có thể nhớ tại chỗ đó. Chúng ta nhớ có 33 cõi trời. Trong đó 6 cõi trời dục giới. 6 cõi trời dục giới. Tức là cái dục giới là cái cõi mình đang ở đây nha. Cái cõi mình đang ở đó, 6 cõi luân hồi của mình nó gồm có gì? Gồm có gì 6 cõi dục giới đó? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, Atula. Tức là cõi người, cõi trời, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là 6 cõi. Đúng không? 6 cõi đó là 6 cõi thấp trong dục giới. 6 cõi cao trong dục giới đó là 6 tầng trời của dục giới. Tổng cộng là trong cái cõi dục giới gồm có 12 cõi. Chúng ta có 3 cõi là tam giới vô an do như hỏa trạch. Cái tam giới đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong cõi dục giới đó chúng ta có 12 cái cõi nữa, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cái thứ tự là người, Atula, rồi thiên. Trong cái thiên đó nữa đó, cái thiên mà mình nói đó, cái cõi đó, nó còn có 6 cái cõi nữa. 6 cái cõi chư thiên mà mình gọi là chư thiên đó, nó nằm ở trong dục giới chứ nó không phải là sắc giới hay vô sắc giới. Sắc giới và vô sắc giới còn có nhiều cõi trời nữa. Bây giờ chúng ta liệt kê ha. 12 loại, 12 cõi của dục giới gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, Atula, là đó là quá quen rồi ha. Tiếp tục là cõi tứ thiên vương. Cõi trời tứ thiên vương là cõi trời thấp nhất của dục giới. Tứ thiên vương mà chúng ta hay nghe trong kinh điển, quý vị có nghe không? 4 vị tứ thiên vương ở 4 châu thiên hạ để mà hộ trì Phật pháp. Mình hay nghe vậy đúng không? Thì cõi trời tứ thiên vương là cõi trời thấp nhất của cõi dục giới. Chúng ta nghe cõi đao lợi thiên, đao lợi thiên, nghe chưa? Cõi trời đao lợi, nghe rồi đúng không? Cõi trời đao lợi là cái cõi mà mẹ của Đức Phật đó, bà gì? Bằng hoa gì? Hồng hậu gì? Hồng hậu Ma Gia. Sau khi mà hạ sanh thái tử rồi, nhờ cái phước đức, nhờ cái phước đức viên mãn mà bà vãng sanh về cõi trời đao lợi. Và trước đó nữa, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình là Thái tử Sĩ Đạt Ta, là từ cung trời đao lợi mà xuống nhân gian. Phải không vậy? Sao quý vị... đúng không? Đó. Tức là trong đó cõi trời thứ nhất là cõi trời tứ thiên vương, cõi trời thứ hai là cõi trời đao lợi, cõi trời thứ ba là cõi trời dạ ma. Dạ ma à, cõi trời dạ ma, dạ ma thiên. Cõi trời tiếp nữa thứ chín đó là đau xuất thiên, hóa tự tại thiên. Cõi tiếp theo là hóa tự tại thiên, hóa tự tại thiên. Cõi tiếp theo là tha hóa tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên. Cõi tiếp theo, cõi trời cao nhất của tầng trời dục giới, đó là cõi ma thiên. Ma thiên thì chúng ta thấy đó, nội ở trong cái cõi dục đó, mà nó cũng có 6 cái tầng trời của dục giới. Đại chúng thấy không? 6 cõi trời của dục giới đó, chứ phải không đâu. Cho nên mình đừng có nghĩ là trong cái cõi dục giới là chỉ có những cái chúng sanh của chúng ta đây, bằng hình tướng của chúng ta đây không, mà còn có những cõi trời, mà cõi trời đó còn có sự tham đắm về dục. Cho nên cái dục đó nó cao lắm thưa đại chúng. Sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất đó. Bây giờ ngồi đây mà ai nói là tôi là những người mà không còn khác ái. Khát ái có nghĩa là cái từ mà để khát, giống như là khát nước á. À, khát là chữ T. À, khát ái, ái là ái nhiễm, ái luyến á, tức là sự tham muốn. Khát ái có nghĩa là để chỉ cho tất cả những chúng sanh mà còn có tâm tham muốn. Tâm tham muốn đó, xin thưa đại chúng, là chúng ta đừng có nghĩ một cách nó co cụm ở trong cái dục. Mà cái sự khát ái đó, cái sự tham muốn đó, là chúng ta tham muốn nhiều thứ lắm. Mà cuộc đời mình gọi là ngũ dục đó. Ngũ dục là cái gì? 5 cái món dục. Ồ, tài sắc danh thực thì. À, tài sắc danh thực thì. Có những người thì đói khát về cái ăn, có những người thì đói khát về cái danh, có những người đói khát về cái ngủ, có người đói khát về cái sắc. Đói khát có nghĩa là người ta ham muốn, người ta muốn có cái điều đó. Thì có những người người ta muốn có ăn, nhưng có người người ta không cần ăn nữa, người ta cần cái danh vọng, người ta đau khổ vì danh vọng. Có những người không còn đau khổ về ăn, về danh vọng nữa, mà người ta đau khổ về sắc đẹp, muốn cho mình có được sắc đẹp. Danh thực thùy, thùy là ngủ nghỉ. Cho nên sáng mà không có chịu dậy mà nằm lăn qua lăn lại, nướng tới nướng lui một hồi rồi mới dậy, thì có nghĩa là bị cái thùy nó chi phối, bị cái ngủ nghỉ nó chi phối. Xin thưa đại chúng là trong cái cuộc đời này có nhiều cái nó kỳ cục vô cùng. Có những người tham muốn không giống ai hết. Quý vị có thấy cái tin tức là một anh chàng ảnh muốn design cái body của ảnh, cái mặt của ảnh thành con, cái mình hình con chó không? Có không? Có nghĩa là cái ham muốn á, cái ham muốn tột đỉnh của đời ảnh á, ảnh rất là đẹp trai. Ham muốn tột đỉnh của đời ảnh là giải phẫu cái mặt của ảnh thành cái mặt chó. Cho nên là ảnh mới đi chọn một con chó đen cũng đẹp lắm. Con chó giống con chó bạc rê vậy đó. Rồi ảnh mới bỏ tiền ra vào trong bệnh viện để là giải phẫu. Cái miệng và cái lỗ mũi của ảnh sẽ được cắt đi, và thay vào đó là cái miệng và cái lỗ mũi của con chó. Đôi mắt của ảnh cũng vậy, và cái lỗ tai cũng được giải phẫu để thay bằng đó là hai cái lỗ tai chó. Và cái trán của ảnh trên đầu thì cũng được thay bằng một lớp da của da con chó. Cái điều đó là hoàn toàn có thật, chứ không có dối gian gì cả. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này nó có nhiều cái mà quái đản như vậy đó, nó quá chiêu, quá ư là kỳ cục. Cho nên chúng ta thấy trong cái cuộc đời này, những cái chúng sanh trong cuộc đời này, tiềm thức của họ đó, cái sự ham muốn, cái sự mong muốn của họ đó, nó dẫn họ đi tái sinh một cách ngay trong cuộc đời này, chứ không cần phải đi đâu xa, không cần phải đi tới nữa. Khi mà con người ta nhắm mắt, ngay trong cuộc đời này họ đã tái sinh rồi. Và xin thưa đại chúng là chúng ta đi chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta tu phước, chúng ta làm lành lánh dữ là chúng ta đã tái sinh trong cuộc đời này rồi. Một người sinh ra không hề biết gì hết, nhưng rồi lớn lên được cha mẹ tập tành, được những người bạn bè của mình xung quanh tập tành rèn luyện. Một con người có thể sinh ra trong một gia đình thiếu văn hóa, thiếu giáo dục, nhưng mà rồi cái con người đó được thể vào một môi trường có giáo dục, có đạo đức, có biết lễ, có biết nghĩa, thì ngay cả bản thân của con người đó từ một cái môi trường không tốt trở thành một cái môi trường tốt, con người đó sẽ tốt hơn. Và ngay cái hiện tượng đó, xin thưa đại chúng, đã là một sự tái sinh trong cuộc đời này rồi. Mình đừng có nghĩ cái từ tái sinh đó, tái sinh có nghĩa là sống trở lại, làm sống, làm cho đời mình sống trở lại, gọi là tái sinh. Thì cái sự tái sinh đó, mình đừng có nghĩ là đợi khi mình nhắm mắt chết đi mình mới gọi là tái sinh. Ngay trong cuộc đời này chúng ta đã nhiều lần tái sinh. Cứ mỗi lần mình vấp phải một khuyết điểm, mình bước đi một cái gì đó sai, mình trở về con đường đúng, thì con đường đó đã là tái sinh rồi. Cho nên xin thưa đại chúng, bước vào cái dòng thánh, cái dòng thánh tức là bước vào cái quả thanh văn. Quả thanh văn tức là khi đại chúng mà xuất gia trở thành tỳ kheo thì gọi là thanh văn đó, thanh văn giới đó. Là chúng ta đã bước vào trong dòng thánh, có nghĩa là đã tái sinh vào trong dòng thánh. Tại sao gọi là tái sinh vào trong dòng thánh? Có nghĩa là với những các pháp ở thế gian, chúng ta không bị chi phối nữa. Chúng ta không làm những việc đau khổ cho người và cho trời nữa, mà chúng ta hướng đến sự giải thoát của mình và của người, mang lại sự an lạc cho mình và cho người. Chính vì hành động đó làm cho mình tái sinh ngay trong cuộc đời này. Và tiếp tục, đó là 12 cái loại ở trong dục giới, trong đó 6 loại sáu loài, đại khái là chúng ta nghe sáu loài là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, đúng không? Atula là sáu cái loài mà chúng ta hay nghe nhất. Và nay bổ sung thêm nữa là còn có sáu cõi trời của dục giới. Và tiếp theo chúng ta có được 17 cõi trời của sắc giới. Trong 17 cõi trời của sắc giới đó, chúng ta nghe tứ thiền. Tứ thiền là cái gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tức là khi mà đắc sơ thiền, khi đắc sơ thiền có nghĩa là chúng ta đi vào trong ba cõi thấp nhất của sắc giới. Nhị thiền tức là đi vào ba cõi cao hơn của sắc giới. Tam thiền là đi vào ba cõi cao hơn nữa của sắc giới. Và tứ thiền là đi vào tám cõi cao nhất nữa của sắc giới. Tổng cộng trong sắc giới gồm có 17 tầng trời. Bây giờ mình coi 17 tầng trời đó là tầng trời nào. Thứ nhất là trong sơ thiền. Đại chúng có nghe sơ thiền không? Giống như là một vị ngồi thiền đó, ví dụ như ngài A Nan đó. Ngài A Nan cái lần cái tập kinh điển lần thứ nhất á, thì tôn giả gì? Ca Diếp, Xá Lợi Phất không có cho ngài A Nan vào trong cái hội kết tập kinh điển lần thứ nhất. Tại sao vậy? Tại ngài chưa có chứng thánh quả. Trong cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất á, là tập trung tất cả những vị đã chứng quả A La Hán. Thì ngài A Nan là người chưa có chứng quả, cho nên là ngài Xá Lợi Phất không có cho vào. Chính vì cái lẽ đó mà ngài buồn, buồn rầu lắm. Cho nên ngài trở về am thất của mình và nhập định, thiền định. Hồi Đức Phật còn tại thế đó thì Đức Phật thương, ở bên cạnh của Đức Phật làm thị giả, chăm lo cho Đức Phật. Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm, Phật pháp như là nước biển vậy đó, nhưng mà chảy vào trong tâm thức của A Nan không có rớt ra ngoài một giọt nào hết. Thì cái trí của ngài A Nan nó vĩ đại như vậy đó. Nhưng mà để bảo vệ cho cái giáo pháp của Đức Phật sau này không có bị ngoại đạo nó dèm pha, là trong giáo pháp của Đức Thế Tôn có những người không có chứng đắc. Chính vì vậy mà ngài A Nan không được vào trong lần kết tập kinh điển. Thế thì trong đêm hôm đó, A Nan mới suy nghĩ lại những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy từ trước tới giờ. Và chỉ trong một đêm, A Nan chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Khi ngài A Nan chứng được tứ thiền như thế, thì ngài Xá Lợi Phất biết và mời ngài A Nan vào trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất để trùng tuyên lại tất cả kinh điển. Thì trong cái sơ thiền, xin thưa đại chúng, là có ba cõi trời của sơ thiền. Ba cõi trời của sơ thiền mà nằm trong cái sắc giới đó thì gồm có trời Phạm Chúng, tức là Phạm Chúng Thiên. Phạm Chúng Thiên. Rồi tiếp theo là Phạm Phụ Thiên. Phạm Chúng, Phạm Phụ và Đại Phạm Thiên. Đó là ba cõi trời của sơ thiền nằm ở trong sắc giới. Đại chúng có ý niệm ha. Đôi khi mình có cái ý niệm như thế cũng đủ rồi. Và nhớ là mình đã có học rồi. Nói về 33 tầng trời, có 6 cõi trời của dục giới, 17 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời của vô sắc giới. Tất cả những cõi trời này trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới á, đều bị trầm luân sinh tử hết, chứ không có ai là giải thoát sinh tử được đâu. Cho nên chúng ta không có nguyện sanh vào trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng hiện tại chúng ta ngồi đây này, hiện tại chúng ta làm thân con người đó, xin thưa đại chúng là có ai trong chúng ta mong muốn mình được sinh lên cõi trời không? cõi trời sướng lắm, lên những cõi trời thật là sướng đó. Nhưng mà một trong bát nạn đó của Phật giáo là cái gì? Nhất thất cu lô châu, nhị phi tưởng thiên. Cái nạn của Phật giáo, một trong cái nạn của Phật giáo đó là phi tưởng thiên. Phi tưởng thiên là cái cõi trời mà cao nhất của vô sắc giới, là cõi trời thứ 33, cõi trời cao nhất đó. Mà nếu mà sinh lên trên cái cõi trời cao nhất đó, tức là phi tưởng, phi tưởng xứ đó, còn gọi là một cái nạn của Phật giáo. Cho nên chúng ta làm cái thân người của mình đó, chúng ta biết sướng, biết khổ. Mở mắt ra chúng ta thấy có những người hạnh phúc, có những người đau khổ, thì chúng ta biết là mình hạnh phúc lắm. Còn nếu mà sinh ra trong một cái cõi mà mở mắt ra chúng ta chỉ thấy toàn là hạnh phúc không, chúng ta không biết đau khổ là gì, không có người cần chúng ta giúp đỡ, thì trong sinh trong một cái trú xứ như vậy, xin thưa đại chúng, là chúng ta hưởng hết cái phước đó rồi, là mình lại trầm luân sinh tử tiếp. Thế thì chúng ta nói thêm nữa là cái sơ thiền gồm có phạm chúng, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Đó là cõi sơ thiền. Cõi nhị thiền có ba nữa, đó là thiểu quang thiên. Thiểu là ít á, thiểu quang là sáng á, có rê. Thiểu quang thiên. Thứ hai là vô lượng quang thiên. Vô lượng quang thiên. Thứ ba là quang âm thiên. Quang âm thiên hay còn gọi là cực quang tịnh thiên. Cực quang tịnh thiên hay gọi là quang âm thiên. Thì đó là ba cái cõi trời của nhị thiền. Ba cõi trời nữa của nhị thiền. Kịp không? Ghi kịp không? Dạ. Tiếp theo nữa là tam thiền. Tam thiền. Chúng ta có ba cõi của tam thiền nữa. Đó là thiểu tịnh thiên. Thiểu là ít, tịnh là trong sạch đó. Thiểu tịnh thiên. Thứ hai là vô lượng tịnh thiên. Vô lượng tịnh thiên. Và thứ ba là biến tịnh thiên. Biến tịnh thiên. Biến là biến hóa. Biến tịnh thiên. Thì đó là ba cõi trời của tam thiền. Ba cõi trời của tam thiền. Rồi tứ thiền, chúng ta có tám cõi trời của tứ thiền, gồm có vô vân thiên. Vô là không, vân là mây đó. Vô vân thiên. Thứ hai là phúc sinh thiên. Phúc là phúc đức đó. Phúc sinh thiên. Thứ ba là quảng quả thiên. Quảng quả thiên. Thứ tư là vô phiền thiên. Vô phiền là không có phiền não đó. Vô phiền thiên. Thứ năm là vô nhiệt thiên. Nhiệt tức là nóng, nóng. Vô nhiệt thiên. Thứ sáu là thiện hiện thiên. Thiện hiện, hiện là xuất hiện đó. Thiện hiện thiên. Thứ bảy là thiện kiến thiên. Thiện kiến thiên. Thứ tám là sắc cứu kính thiên. Sắc cứu kính thiên. Đó là tám cõi trời của tứ thiền. Tổng cộng là bao nhiêu? 9 với 8 là 17. 17 cõi trời của sắc giới. 17 cõi trời của sắc giới. Chúng ta nói thêm luôn, sắc cứu kính thiên. Sắc cứu kính hoặc là cánh cũng được. Sắc cứu cánh thiên. Tiếp theo chúng ta có 4 cõi trời của vô sắc giới. 4 cõi trời của vô sắc giới. Thứ nhất là không vô biên xứ. Không vô biên xứ thiên đó, thêm chữ thiên sau cũng được nữa. Không vô biên xứ thiên. Thứ hai là thức vô biên xứ thiên. Thức vô biên xứ thiên. Thứ ba là vô sở hữu xứ thiên. vô sở hữu xứ thiên. Thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Đó, cái cõi trời cao nhất là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Sanh lên cái cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ đó là một trong những cái nạn trong Phật giáo. Tại sao vậy? Tại vì ở cái cõi đó chúng ta chỉ hưởng cái phúc của trời, ăn thì có cơm ăn, mặc thì có áo mặc, hàng ngày chỉ có cầm hoa mà đi rải đi chơi thôi, chứ không làm gì khác hơn. Nhưng mà rồi hưởng hết cái phước đó là chúng ta lại sanh xuống làm con người tiếp. Chính vì cái lẽ đó mà trong tam giới chúng ta không mong muốn sanh vào, mà chúng ta sanh trên cõi tam giới. Còn nếu như bất đắc dĩ đó mà không thể có đủ phước đức để sanh ra khỏi tam giới thì sanh trở lại cõi người, tức là cái cõi, một trong những cõi loài của dục giới, trở lại con người để tu tập. Và các đại chúng nhớ ha, chúng ta có bao nhiêu tầng trời? 33 tầng trời. Chúng ta có 33 tầng trời. Trong dục giới chúng ta có 6 cõi trời dục giới, 17 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Đại chúng nhớ như vậy. Và mình đã hình dung ra được rằng trong cái tam giới của mình đó nó có lớp lan thứ tự. Đại chúng thấy không? Tuy là ngay cả khi hiện thân con người, chúng ta cũng có những con người có đầy đủ phước đức và có những con người ít phước và ít đức. Chính vì vậy trong cái đời sống tu tập của mình làm sao đó mà để sau này chúng ta sinh ra sinh phùng trung quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo. Đại chúng hiểu 4 câu đó không? Sinh phùng trung quốc. Sinh phùng trung quốc không có nghĩa là sinh qua nước Trung Quốc. Trung quốc, trung là giữa mà quốc là quốc gia đó. Tức là sanh vào những cái nơi mà phồn thịnh nhất của cái quốc gia. Sinh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, có nghĩa là gặp được vị thầy tốt, giỏi, xuất sắc. Trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, có nghĩa là bằng cái nhìn nhận chân chánh mà xuất gia. Đồng chân nhập đạo, có nghĩa là thiếu niên nhập đạo, có nghĩa là tuổi trẻ đã bước vào đạo và xuất gia từ lúc còn trẻ, chứ không phải đợi cho đến già mới xuất gia. Ý là như vậy đó. Đó là 4 cái câu mà sáng nào công phu cũng đọc hết trong một cái bài sám buổi sáng đó ở nhà đại chúng. Đó đó. Ở nhà mà đại chúng có ai tụng công phu khuya buổi sáng không? Có không? Dạ. Thì trong đó phía sau đó nó có cái bài sám á, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo, hai câu rất là hay đó. Đại chúng nguyện đi, phát nguyện đi, trong đời này mình làm thân người cư sĩ hộ pháp, sang kiếp sau chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo. Mới sinh ra là đã được đem vô chùa bỏ rồi, để rồi ở trong chùa xuất gia và nhập đạo từ lúc còn nhỏ. Không biết là có phước hay là vô phước, nhưng mà những đứa trẻ ở Việt Nam sinh ra rồi được cha mẹ đem tới chùa, bỏ nó ở cửa chùa. Không biết là bản thân nó có cái duyên với chùa từ nhỏ, hay là do nó vô phước mà cha mẹ bỏ nó ở chùa. Thức thực tức là những sự nhận biết của ý thức từ cõi phạm thiên cho đến cõi trời hữu tưởng và phi tưởng. Phi tưởng tức là hữu tưởng, phi tưởng tức là cái cõi cao nhất đó. Từ cái cõi hữu tưởng tức là từ cái cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, là tất cả những cõi trời này sống bằng thức, không có chỉ cần mơ tưởng thôi, chỉ cần nghĩ tới là có rồi, chỉ cần nghĩ tưởng tới là có rồi. Ngay trong cái cuộc đời này chúng ta hay hỏi nhau chứ, anh có nhớ em không, có không, hoặc là em có nhớ anh không. Có nghĩa là trong tâm thức của chúng ta, chúng ta vẫn sống với một cái thức, một cái tưởng. Lại chúng thấy không? Nhưng mà cần không? Cần không? Bây giờ thì không cần, nhưng mà cái hồi mà xuân xanh đó, 18, 20 đó, phải không? Có nghĩa là trong cái cuộc đời của mình đó, nó biến hiện hẳn trong cái đời sống của mình luôn, chứ không phải không. Có nghĩa là nó biến hiện hẳn trong cái dòng đời tâm thức của mình đó, mà đôi khi chúng ta không có nhận chân ra được nó là như vậy. Thật ra giáo pháp của Đức Như Lai nó vốn là ở trong cái cuộc đời này, nó có trong cuộc đời này, nhưng mà Đức Phật là người giống như đã chỉ cho mình, chỉ thấy cho mình thấy được cái nó đã tồn tại trong cuộc đời này. Giống như vô thường, thì khi Đức Phật sinh ra, Đức Phật lớn lên, hoặc trước khi Đức Phật, thì vô thường nó cũng đã hiển hiện trong cuộc đời này. Nhưng mà rồi Ngài nhận thấy nó, Ngài nhận biết nó và chỉ cho chúng ta để chúng ta thấy được vấn đề là như vậy đó. Chứ thật ra tất cả các pháp, pháp pháp vốn vô pháp, pháp pháp vốn vô pháp, chả có pháp gì hết. Là tại vì nó, bây giờ Đức Phật dạy ra 4.000 pháp môn, nhưng mà chẳng có pháp môn nào cả. Là tại vì vốn những cái pháp môn nó đã tồn tại trong cuộc đời này rồi, chẳng qua là Ngài thấy rõ và chỉ cho chúng ta thấy nó đang tồn tại đó thôi, chứ Ngài không hề sáng kiến một cái gì cả. Tại vì tất cả các pháp đã tồn tại trong cuộc đời này rồi, chẳng qua con người ta vì vô minh, hoặc là vì người ta chưa nhận biết được mà chưa thấy được nó mà thôi. Đại chúng thấy không? Chúng sanh do 4 loại thức ăn này mà lưu chuyển mãi trong sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta đọc một đoạn kinh nữa ha. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi, Đức Thế Tôn dạy Tôn giả A Na Lục. Đức Thế Tôn dạy A Na Lục, tất cả các pháp đều do ăn mà được tồn tại. Tất cả các pháp đều do được ăn mà nó tồn tại. Mắt thấy, mắt lấy ngũ nghĩ làm thức ăn, tai lấy âm thanh làm thức ăn, mũi lấy mùi hương làm thức ăn, lưỡi lấy vị làm thức ăn, thân lấy xúc chạm làm thức ăn, ý lấy pháp làm thức ăn, cho đến niết bàn lấy không phóng dật làm thức ăn. Qua cái đoạn đó chúng ta thấy được cái gì? Có nghĩa là câu trên nói là tất cả các pháp đều do ăn mà được tồn tại. Trong cái cuộc sống này chúng ta có nghĩ là mình làm cái gì đó mà không có lý do của nó không? Hay là chúng ta làm bất cứ cái gì cũng có cái lý do của nó? Mình làm bất cứ cái gì cũng có lý do của nó, chứ đừng có nói là tôi đến chùa không có lý do. Vâng, tôi có lý do để tôi xuất hiện ở đây này, chứ phải không có lý do đâu. Đôi khi tới thăm thầy, phải không, cũng là một cái lý do. Hoặc là tới chùa lạy Phật cầu phước cũng là một lý do. Tất cả những cái gì mà chúng ta có thể hình dung ra được trong cuộc đời này, nó đều tồn tại có cái lý do của nó. Một khi mà cái lý do đó nó mất đi thì cái pháp đó nó sẽ mất đi. Cho nên rộng ra cho đến tất cả các pháp ở thế gian này, tất cả các pháp trong thế gian này, có nghĩa là tồn tại pháp xấu lẫn pháp tốt. Có khi nào chúng ta nói là trời ơi, cái thằng đó nó ba trợn quá mà sao để nó tồn tại chi vậy, sao chết quá đi trời. Xin thưa đại chúng là tất cả những người, những con người dẫu cho tốt hay là xấu đều tồn tại trong thế gian này, đều có cái lý do để cho nó tồn tại hết. Một khi cái lý do mà không còn nữa thì nó sẽ biến mất khỏi nhân gian này. Ngay cả khi trong cơ thể của chúng ta, mắt lấy ngũ nghĩ làm thức ăn, tai lấy âm thanh làm thức ăn, lưỡi lấy cái vị làm thức ăn, phải không? Thân lấy sự xúc chạm làm thức ăn, cho đến một lúc nào đó thân không xúc chạm nữa, mũi không ngửi được nữa, tai không nghe được nữa, mắt không thể nhìn thấy được nữa. Thế thì cái thức ăn nó đã biến mất rồi. Đức Phật dạy các tỳ kheo pháp vi diệu như sau: quán thức ăn có 9 loại, 4 loại thức ăn của thế gian và 5 loại thức ăn của xuất thế gian. 4 loại thức ăn của thế gian mà chúng ta như đã nói đó ha, như đã nói từ nãy giờ là đoàn thực, gì nữa không có dở đâu coi, đoàn thực, xúc thực, niệm thực, thức thực. À, đó là 4 loại thức ăn của thế gian và 5 loại thức ăn của xuất thế gian, gồm có thiền thực có nghĩa là ngồi thiền, coi như là một món ăn đó. À, khi nào đại chúng ngồi thiền mà quên ăn không? Có không? Có những vị tổ, có những vị thiền sư, người ta ngồi thiền, người ta nhập định luôn, vào trong thiền luôn, quên ngày, quên tháng, khi mở mắt ra đã trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi. Mà muốn đánh thức một cái vị đã nhập vào đại định như vậy đó, chúng ta phải dùng cái tiếng chuông mới có thể đánh thức được cái vị mà nhập thiền như thế. Có năm loại thức ăn của người xuất thế gian, đó là thiền thực, thứ hai là nguyện thực, nguyện cho chúng sanh, nguyện thực, và thứ ba là niệm thực. Nó giống như là niệm thực của 4 loại thức ăn của xuất thế gian, nhưng mà giữa hai cái niệm nó khác nhau. Cái niệm của thế gian là nhớ nghĩ tới một người nào đó, nhớ nghĩ tới gia đình, nhớ nghĩ tới chồng con, nhớ nghĩ tới tiền tài danh vọng, nhớ nghĩ tới công việc. Nhưng cái nhớ nghĩ của xuất thế gian là nhớ nghĩ tới chúng sanh, nhớ nghĩ tới chứng đạo quả để độ người, vân vân. Cái niệm tiếp theo là bát giải thoát thực. Bát là 8, bát giải thoát thực. Cái niệm cuối cùng là hỷ thực. Hỷ thực, hỷ và hỷ, hỷ xả đó. Kinh Chánh Pháp Niệm có ghi: nếu chúng sanh nào có tâm, có tín tâm từ bi bố thí nhiều loại thức ăn cho người khác, sau khi qua đời sẽ được sanh về cõi Chất Đa La, hưởng thụ nhiều điều vui sướng. Sau khi mạng chung ở cõi trời sẽ tái sanh làm người giàu có, thường thực hành chánh pháp. Kinh Chánh Pháp Niệm có ghi: nếu có chúng sanh nào bố thí thuốc men chữa trị lành bệnh cho người, sau khi qua đời sẽ được sinh về cõi trời dục. Cõi trời dục là cõi nào? Đừng có dở ra coi. Cõi trời dục là cõi nào? Tức là 6 cõi trời dục. Tức là trong kinh này nói sinh về cõi trời dục có nghĩa là sinh về trong một trong 6 cõi trời của dục giới. Hưởng thụ 5 thứ dục lạc. 5 thứ dục lạc là 5 thứ dục lạc gì? Tài sắc danh thực thủy. Hưởng thụ 5 thứ dục lạc. Ở cõi trời mạng chung sẽ tái sinh làm người giàu có. Nếu chúng sinh nào bố thí nước đường phèn, nước lạnh cho người bị khát nước sắp chết, thì chúng sanh đó sau khi qua đời sẽ được sinh về cõi trời thanh lương, hưởng thụ nhiều khoái lạc. Cõi trời thanh lương là cõi trời nào? Hồi nãy chúng ta có cõi trời là vô nhiệt vô phiền. Không biết là ngoài 33 tầng trời này ra còn có những cõi trời nào nữa. Hưởng thụ nhiều khoái lạc, ở cõi trời mạng chung sẽ tái sanh làm người không bị đói khát. Kinh Nước Bàn ghi: quỷ thần khoáng giả được Phật trao cho giới không giết hại sinh mạng, cho nên không có thịt để ăn, do đó mà cơ thể suy yếu sắp chết. Cho nên Đức Phật dạy, cho nên Đức Phật nói với quỷ: từ nay ta sẽ bảo các đệ tử thanh văn ở nơi nào có Phật pháp đều phải bố thí thức ăn cho các ngươi. À, quỷ thần khoáng giả có nghĩa là thần ở đồng trống, những cái quỷ thần ở đồng trống khoáng giả, tức là giả, tức là thôn giả, giả tức là cái gì, là hoang giả, là đồng trống đó. Khoáng giả tức là cái nơi mà cái đồng vắng vẻ, trống vắng, khoáng, là những quỷ thần ở nơi đó đó tới thọ giới với Đức Phật. Thì Đức Phật truyền cho cái giới không sát hại chúng sanh, không giết chúng sanh. Thì cái quỷ khoáng giả này mới thưa với Đức Phật là khi mà con ăn chúng sanh nhỏ đó, khi mà con há miệng ra, con hút chúng sanh con ăn đó, thì con há miệng ra như vậy là hàng trăm cây số những chúng sanh bò bay mấy cửa đều bị con hút vào để ăn hết. Bây giờ Đức Thế Tôn chế ra cái giới không sát hại chúng sanh cho con thì lấy gì con ăn? Thế thì Đức Thế Tôn mới dạy các thanh văn. Dạy các thanh văn là dạy ai? Dạy các tỳ kheo. Tại vì tỳ kheo thọ giới là giới thanh văn, tức là giới tỳ kheo đó, quý vị nhớ ha. Cũng có nghĩa là dạy thanh văn đó cũng có nghĩa là dạy cho những người tại gia và những người xuất gia, tức là dạy tỳ kheo. Mà cái hàng tỳ kheo như chúng tôi nói là những đệ tử của Đức Phật, cho nên bây giờ dạy tỳ kheo có nghĩa là dạy tất cả các Phật tử luôn đó. Khi ăn á, chúng ta cúng đại bàn. Mỗi bữa trưa chúng ta cúng đại bàn đó, nhớ không? Đại bàn kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng. Đây nè, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án mục đế có ha. Đại bàn kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án mục đế tóa ha. Vào thời của Đức Thế Tôn, mẹ con của quỷ La Sát, sẽ chỉ có câu chuyện mà Đức Phật dạy cho các tỳ kheo có bài kệ như vậy đó, là do có một cái loại, có một cái loại, loại rồng biển. Loại rồng này rất là quý hiếm ở dưới biển đó. Thì mỗi lần mà con đại bàng kim xí điểu đó, con chim đại bàng to lớn đó, nó chuyên muốn ăn chỉ có mỗi cái loại rồng ở dưới biển thôi. Mỗi lần mà nó muốn ăn á, là nó dùng cái cánh á, nó quạt nước biển ra. Thì đại chúng biết ha, nó quạt cái nước biển ra, nước biển dạt ra hai bên, rồi nó bay xuống dưới, nó bắt cái con rồng đó, nó ăn. Thế thì cái loài rồng đó nó sắp diệt chủng rồi. Thế thì có một con, bây giờ nó không biết làm sao hết, nó mới lên nó bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn là chúng con là một con loài rồng sống ở dưới biển hiền lành, nhưng mà bị con chim đại bàng, mẹ con của con chim đại bàng này bắt chúng con ăn thịt, cho nên bây giờ chúng con muốn diệt chủng rồi, không còn sanh nở nhiều nữa, nhờ Đức Thế Tôn cứu chúng con. Thế thì Đức Phật mới nói là ok thôi, được rồi. Không phải ok mà mình nói được rồi, để mà Ngài giúp cho. Thì lúc đó đó, Ngài mới dạy, Ngài mới kêu mẹ con của chim đại bàng về để dạy là bây giờ đừng có ăn thịt nữa, thọ cái giới để mà vãng sanh đi. Thì nó mới buồn khổ, con là chỉ có ăn mỗi cái loại thịt rồng đó thôi, bây giờ Ngài không có cho ăn nó nữa thì lấy gì con ăn? Thì Đức Phật mới nói là từ nay trở đi á, ta mới dạy chư tỳ kheo đệ tử của ta là cứ mỗi lần mà ăn cơm á, là lấy ra 7 hộp cơm, 7 hộp cơm thất liệt biến thập phương phổ thí châu xa giới an độ lợi ích tối an. Thì lấy 7 cái hạt cơm đó đó, bỏ vào trong cái chung nước, rồi đọc cái câu thần chú đó để mà đem ra ngoài cúng cho cái loài chim xí điểu mẹ con của nó được ăn. Thì nhờ đó mà cái loài rồng mới không bị tuyệt chủng. Kinh Đại Nhất, kinh Niết Bàn có ghi là quỷ thần khoáng giả được Phật trao cho giới không giết hại sinh mạng, nên không ăn thịt, do đó mà cơ thể suy yếu sắp chết, cho nên mới đến bạch hỏi Phật. Ta dạy từ nay ta dạy bảo các đệ tử thanh văn, ở nơi nào mà có Phật pháp đều phải bố thí thức ăn cho các ngươi. Nếu người ở trụ xứ nào mà không làm như vậy thì kẻ đó là quyến thuộc của ma, không phải là đệ tử của ta, chẳng phải là thanh văn. Chúng tôi đọc thêm một đoạn nữa. Đức Phật dạy: bố thí thức ăn cho người có được năm phúc đức giúp đắc đạo, người trí khen ngợi, tâm rộng lượng. Năm phúc đức đó là thí mạng, thí sắc, thí lực, thí an, thí biện. Thí mạng, thí sắc, thí lực, thí an, thí biện. Thế nào là thí mạng? Thí mạng có nghĩa là cứu cái sinh mạng của người khác thì gọi là thí mạng. Thí mạng không phải đem mạng của mình ra thí, mà thí mạng có nghĩa là mình bố thí để cứu mạng của người khác, tức là cho người ta ăn đầy đủ, mặc đầy đủ. Thí sắc có nghĩa là không được ăn thì cái nhan sắc nó tiều tụy, không được tươi nhuận, cho nên bố thí thức ăn được gọi là thí sắc, tức là làm cho, đem thức ăn đến cho người ta ăn uống đầy đủ để cơ thể của người ta được khỏe mạnh, không đau ốm tiều tụy, gọi là thí sắc. Thí lực, người không được ăn thì thân thể gầy yếu, tinh thần suy nhược, không thể hoạt động, cho nên bố thí thức ăn gọi là thí lực. Người thí lực thì đời đời sinh trong cõi trời cõi người, có được sức mạnh không ai sánh bằng, làm việc cả ngày sức lực không có suy giảm. Thí an, người không được ăn thì thân tâm sầu khổ bất an, đứng ngồi không yên, cho nên bố thí thức ăn được gọi là thí an. Người thí an thì đời đời sinh ra trong cõi trời cõi người, luôn được an ổn, không bị các tai ương, đến nơi nào cũng gặp được hiền lương, của cải vô lượng, không bị chết yểu. Thí biện, người không được ăn thì thân thể gầy yếu, tâm ý mờ mịt, miệng không nói được, cho nên bố thí thức ăn gọi là thí biện. Người thí biện thì đời đời sinh vào cõi trời cõi người, nói lưu loát, có trí tuệ, biện tài thông đạt, mọi người nghe đều vui mừng, đảnh lễ vâng theo. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi trình bày với quý Phật tử hôm nay. Chúng ta còn có được mấy phút nữa phải không? Đại chúng có thể hỏi cái gì không? Bây giờ đọc cho đại chúng nghe một đoạn nữa. Kinh Phó Pháp Tạng có ghi: vào thời quá khứ, sau Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn 91 kiếp, có một người tỳ kheo bị bệnh đau đầu rất là nặng. Lúc bấy giờ Bạc Câu La, một người nghèo khổ, thấy tỳ kheo liền thấy tỳ kheo bệnh liền dâng một quả ma lê lạc. Tỳ kheo uống xong liền hết bệnh, do nhân bố thí này mà 91 kiếp được vãng sanh vào cõi trời cõi người, hưởng phước sung sướng chưa từng tật bệnh. Sau cùng sinh vào nhà Bà La Môn, mẹ mất sớm, cha lại tái hôn. Lúc đó Câu La còn nhỏ, thấy mẹ kế làm bánh thường theo xin, nhưng bà ta căm ghét, bắt Câu La bỏ trên lò sấy. Lửa lò cháy hừng hực nhưng không thể đốt cháy được Câu La. Người cha từ ngoài vào thấy thế liền đến bế xuống. Lại lần nữa, lúc bà đang nấu thịt, bà Câu La theo xin thịt, bà tức giận bắt Câu La bỏ vào chảo luộc nhưng cũng không chết. Người cha tìm con không gặp, kêu gọi, khi nghe tiếng con trả lời, ông liền ẩm ra ngoài. Bà Câu La vẫn không bị tổn thương. Sau đó bà đi qua sông, bà Câu La đi theo. Đến bên bờ sông, bà phẫn nộ nói: ngươi là quỷ mị yêu tinh chốn nào, vì sao đốt nấu hai lần mà không chết? Rồi bà liền bắt ném xuống sông. Ngay lúc ấy bà Câu La bị con cá lớn nuốt chửng, nhưng nhờ có phúc duyên nên vẫn được bình an, không Lâu sau, ngư ông bắt được con cá này đem ra chợ bán. Có nhiều người trả giá nhưng chẳng ai mua. Cho đến chiều xế, cá sắp ươm. Cha của bà Câu La nhìn thấy liền mua cá ấy đem về nhà. Khi ông cầm dao mổ bụng cá, đứa bé gọi lớn tiếng rằng: "Xin cha nhẹ tay, chớ làm con bị thương." Người cha nghe tiếng con liền rập bụng cá và bế ra ngoài. Lớn lên, bà Câu La xuất gia đắc quả A-la-hán. Từ khi sinh ra cho đến già 160 tuổi mà bà Câu La chưa một lần bị bệnh, cũng không bị các chứng bệnh nhẹ như đau đầu, nóng sốt. Chính do xưa kia bố thí thuốc nên được trường thọ như thế. Năm lần vào chỗ chết mà vẫn sống bình thường, lửa đốt không cháy, chảo hầm không chín, nước nhận chìm không chết, cá nuốt không tiêu, dao cắt không trúng. Vì vậy người trí nên thực hành bố thí. Đại chúng nghe cái đoạn đó thấy thì đại chúng thấy đó, cái phước bố thí chỉ có một cái trái để mà vị tỳ kheo nấu nước uống thôi, trị bệnh thôi, mà được cái phước nó vĩ đại như vậy đó, thì huống chi chúng ta cúng dường cái gì đó. Nhưng mà xin thưa đại chúng là cúng như thế nào, cúng với tâm như thế nào mới là hưởng được cái phước trọn vẹn như vậy, chứ không phải chúng ta cúng nhiều hay là ha. Đại chúng thấy ha, giống như bà lão mà cúng dầu đó, đèn đó, thì đại chúng biết đó, do tâm lực của mình, do ý niệm của mình, chứ không phải là do cái vật mình cúng nó đáng giá bao nhiêu. Còn chúng ta cúng nhưng mà với tâm thành, với cái tâm không mong cầu, với cái tâm vị tha, thì cái kết quả đó nó không hề mất đi, thưa đại chúng. Nó sẽ bồi đắp cho mình. Xin thưa đại chúng là trong cuộc đời này không có cái gì mất đi hết. Chưa từng có cái gì mà bỗng nhiên nó mất đi, và cũng chưa từng có cái gì mà bỗng nhiên nó xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều có nhân, có duyên. Một khi nhân duyên của nó mất thì nó không có lý do để tồn tại trong cuộc đời này. Mà tất cả những cái gì nó tồn tại trong cuộc đời này đều có nhân duyên của nó, chẳng qua là mình nhận biết được hay không. Cho nên đôi khi chúng ta gặt hái được những thành công bất ngờ trong cuộc đời này, gặt hái được những cái thành quả tự nhiên, mà chúng ta gọi là tự nhiên nó đến đó, thì thật ra nó không phải tự nhiên đâu, mà mình đã gieo rắc hàng bao nhiêu kiếp về trước rồi. Hoặc là mình đã gieo kiếp trong kiếp này, gieo rắc trong kiếp này mà mình không hay không biết, để rồi bây giờ hội đủ nhân duyên mà nó đến. Thì cầu mong cho đại chúng, chúng ta gieo rắc trong cuộc đời này những cái gì mà mình có thể gặt hái được bình an cho mình trong kiếp này và trong kiếp mai sau. Cái gì mà mình không thích, mình không muốn, mình không ưa, thì đừng bao giờ đem cái đó cho người bạn của mình, cho những người khác ngoài mình. Chỉ có vậy thôi. Thì cầu mong cho đại chúng luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Phật như tánh hải. Phật như tánh hải nhất vị đồng nguyên. Sơ loan bào ảnh dĩ phù trầm, sanh diệt hà tầng xuất một. Phải ngắt cho nó đúng. Nó ghi một lèo như vậy đó mà ngắt không đúng là cũng tức quốc luôn. Phật như tánh hải nhất vị đồng nguyên, sơ loan bào ảnh dĩ phù trầm, sanh diệt hà tầng xuất một. Đọc rồi nghe tôi đã rồi. Đà La Ni Môn thiên trùng tế ngữ, lục kính xương đài tĩnh mạch, viên âm na sứ đoạn thường. Phật như tánh hải, nước biển, biển có nước đúng không? Nước biển đó, nước ở trong biển đó là nước của muôn nơi, nó chảy về trăm sông, chảy về một biển. Nước từ non cao, nước trong đồng trống, nước ở trên lá cây, nước ở nhà tắm, nước ở ruộng vườn, nước ở trên núi, vân vân. Nước cả muôn sông chảy về trong biển lớn. Phật cũng vậy đó. Phật đó để thành Phật là từ chúng sanh, từ muôn vạn loại, từ muôn vạn nơi. Phật. Phật đó đó có cái tánh như là biển kia, dẫu cho trăm sông có khác nhau, nước có muôn vạn loại có khác nhau, có màu sắc khác nhau, có hương vị khác nhau, nhưng khi về biển rồi chỉ còn một vị mặn duy nhất. Chúng sanh muôn vạn tánh khác nhau, người da đỏ da đen, nói tiếng Tây tiếng U, nói tiếng Ta tiếng Tàu vân vân, nhưng mà khi thành Phật rồi không phân biệt chủng tướng thể tánh nữa, mà tất cả đều chỉ còn có một vị giải thoát như như bất động. Được chưa? Phật như tánh hải, nhất vị đồng nguyên. Cái vị đó đó nó chỉ có một vị duy nhất, mà nó cùng một cái nguồn cội mà sinh ra. Nhất vị đồng nguyên, sơ loan bào ẩn dĩ phù trầm. Lúc ban đầu đó, sơ loan tức là lúc ban đầu, cái thở ban sơ đó, bào ẩn có nghĩa là cái sự xuất hiện chìm nổi của nó, xuất hiện của nó đó. Dĩ phù trầm, phù trầm có nghĩa là lên xuống. Sơ loan bào ẩn dĩ phù trầm có nghĩa là cái lúc ban đầu đó, cái thở ban sơ đó, nó phù trầm, nó sanh diệt, nó trôi nổi, nó lăn lộn, nó lên xuống, nó lên đêm. Bào ảnh dĩ phù trầm, sanh diệt hà tầng xuất một. Nó lên xuống, nó sanh, nó diệt, nó mất, nó còn đó. Nhưng mà cái sự mất còn đó chưa bao giờ là nó mất đi hết. Xuất một, hà tầng xuất một. Cái chữ hà này á, cái chữ hà này nó hay, nó là câu hỏi đó. Hà tầng xuất một là có bao giờ mất đi chưa, có bao giờ mất đi không. Hà nhân tức là người đâu, người nào. Hà xứ là xứ nào. Hà tầng xuất một nó chưa từng mất đi, thấy không? Từ lúc sơ loan bào ảnh, từ cái hạt sương mai buổi sớm, từ cái ván nắng chiều lần nó tan biến. Nhưng nó tan biến nó không có nghĩa là nó tan biến, mà nó tan biến lúc này, nhưng mà nó tụ thành mây trời, gặp không khí, nó trở thành nước thấm vào lòng đất. Lòng đất ra sông ra suối, từ sông suối chảy về biển cả. Chúng sanh trôi lăn trong cuộc đời này, người làm người, người có chúng sanh thì trâu bò, có chúng sanh thì dế dũi vân vân, nó chui rất trong cuộc đời thì muôn vạn loại khác nhau. Nhưng mà khi đã giác ngộ rồi, trở về cái thể như như bất tịnh như nhau, sanh diệt đâu có mất đi đâu, hà tầng xuất một đâu có mất đi đâu. Được chưa? Được không? Nó hay vậy đó mà không chịu học được. Đà La Ni Môn, Đà La Ni à, chúng ta đọc chú đó thì thần chú thì gọi là Đà La Ni. Những câu thần chú đó thì gọi là Đà La Ni. Đà La Ni Môn, môn là cái cửa, tức là cái cửa ngõ để bước vào trong thần chú đó. Đà La Ni Môn, thiên trùng tế nữ. Thiên trùng có nghĩa là hàng ngàn, hàng vạn, trùng trùng điệp điệp. Thiên trùng tế ngữ tức là tế tức là bao la rộng lớn, ngữ tức là ngôn ngữ, cái âm thanh. Thiên trùng tế ngữ sẽ là hàng vạn, hàng ngàn cái âm thanh, cái ý nghĩa. Đà La Ni Môn, thiên trùng tế ngữ, nó trùng trùng điệp điệp cái âm thanh và cái ngôn ngữ, ngữ nghĩa. Thiên trùng tế ngữ, lục kính xương đài tĩnh mạch, lục kính xương đài tĩnh mạch. Lục kính tức là cái ánh nắng buổi sáng, ánh sáng xanh buổi sáng. Khi mà ánh nắng mà nó rọi qua bên cái khe cửa buổi sáng, chúng ta thấy nó có hình màu xanh xanh, màu tía tía vân vân, đúng không? Lục kính xương đài nó giống như là những hạt xương lăn lăn tĩnh mạch. Nhưng mà tất cả những cái sự biến chiếu âm thanh màu sắc đó, nó màu xanh, màu đỏ, màu trắng vàng đó, nó óng ánh, nó long lanh đó, tất cả đều tĩnh mặt hết. Tức là cái ngôn ngữ âm thanh khi nó trùng trùng, nó to lớn, nó ngữ nghĩa, nó nó nhiều là nhiều, nhưng mà tất cả những ngữ nghĩa, tất cả những âm thanh đó nó đều vắng lặng hết. Lục tính xương đài tĩnh mạch, viên âm na xứ động thường, chữ na và chữ hà là hai cái chữ mà để dùng cho câu hỏi đó. Viên âm nó có nghĩa là cái âm thanh nó tròn đầy, viên là tròn, ví dụ như viên giáo là cái giáo pháp tròn đầy ha. Viên âm tức là âm thanh nó tròn đầy, viên âm na xứ độ thường tức là cái chỗ nào, cái nơi nào, cái xứ nào mà có thể chấm dứt nó được, có thể nơi nào có thể chấm dứt được cái âm thanh đó, cái ngôn ngữ đó, cái giáo pháp đó. Đà La Ni Môn Thiên Trùng Tế Nữ, lục tính xương đà tĩnh mạch, viên âm na xứ độ thường. Và chúng thấy là xét về ngữ nghĩa đó, nó đã vậy rồi. Xét về cái bố cục đối, cái bố cục đó à, bắt đầu chữ Phật Đà. Phật Đà tức là chùa của mình à. Thì hai câu đối này đó là do Hòa Thượng Tuệ Sĩ, cái bậc thầy của Hòa Thượng Nguyên Sư đó, thầy dạy học à, thầy của Hòa Thượng Nguyên Sư à, câu của chùa Phật Đà, câu của tu viện Quảng Đức của Meo Việt Quốc Châu, câu của chùa Pháp Vân Cana là đều do Hòa Thượng Tuệ Sĩ cho hết. Hay lắm các bạn chứ. Phật như bán hải, bên kia là Đà La Ni Môn, bên này là nhất vị lòng nguyên, bên kia là thiên trùng tế hữu, bên này là nhất, bên kia là thiên, bên kia là vị, tức là từng chữ một đối nhau đó. Nhất vị lòng nguyên, thiên trùng tế hữu, sơ long bào ảnh dị phù trầm, bên kia là lục kính xương đài tĩnh mạch, bên này là phù trầm, bên kia là tĩnh mạch. Thấy không? Có nghĩa là chúng ta đối nhau mà từng chữ rất là trang trác nhau vậy. Ngôn ngữ của thầy Phật sĩ phải nói là trang trực. Hà bằng xuất bộ với là na xứ lộn thường đều là rất là đối hết. Thì đó là hai cái câu mà mình nghĩ là đại chúng học thuộc đi. Đi tới đâu ai nói chùa mình là chùa nào thì đọc hai câu này cho người ta biết chùa của mình. Nó là thiệt mà. Là tại vì cái câu chữ Hán nó quá hay đi. Có một cái câu chữ Việt nữa. Cái câu tiếng Việt á, cái câu tiếng Việt dịch ra nó không có hay bằng. Cho nên là viết câu chữ Hán, Hòa Thượng nói mình viết thêm một câu tiếng Việt lên nữa. Mà viết cái câu tiếng Việt lên á, thứ nhất nó dài dòng, cái thứ hai nữa đó là không hết ý. Nếu như bây giờ mình giải thích cho đại chúng nghe thì mình mới nói được, lột tả được, giải thích được cái ý của nó nói cái gì. Chứ từ chữ đâu nghĩa đó là oan uổng cho ba đời chư Phật dữ lắm. Là tại vì dùng cái hình tượng để nói không à, mà phải giải thích ra mới hiểu. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình nói chứ Phật như nước biển. Dạ rồi, vậy là Phật đại chúng có câu hỏi gì nữa không? À, rất là hay đó, mình học thuộc đi. Mình à, khi mà Hòa Thượng đưa cái câu này là mình đọc qua một lần mình nhớ rồi. Tại vì nó hay quá đi. Nó hay quá. Dạ. Dạ rồi, nếu mà đại chúng không có câu hỏi gì nữa thì thôi chúng ta hồi hướng để cho quý vị đi về mà đốt đèn để chơi Trung Thu. Nguyện đem công đức nhớ là tới sáng ngày mai mình mới xả giới ha. Dạ, hồi giờ đọc rồi.